SBS Audio is supported by advertising.
Những khách hàng tiềm năng của quý vị đang lắng nghe quảng cáo này. Nếu có thể, thì quý vị muốn những khách hàng này lắng nghe những gì về doanh nghiệp của mình? SBS là một trong những đài phát thanh đa ngôn ngữ nhất Úc Châu. Chúng tôi cung cấp nhiều gói dịch vụ quảng cáo, đa dạng cho tất cả các doanh nghiệp thuộc mọi quy mô lớn nhỏ. Đội ngũ bán hàng giàu kinh nghiệm của chúng tôi sẽ giúp quý vị thông qua một quá trình hoàn tất để tạo ra một chiến dịch quảng cáo thật tuyệt vời. Quý vị cũng có thể cung cấp sản phẩm quảng cáo mà quý vị đã có sẵn. Hoặc đội ngũ sản xuất của chúng tôi cũng có thể giúp quý vị tạo ra một sản phẩm trên hơn 68 ngôn ngữ. Quý vị còn chờ gì nữa? Hãy bắt đầu nói chuyện với những khách hàng tiềm năng của mình ngay hôm nay. Hãy gửi email về sales@sbs.com.au.
Xuân Ngọc xin kính chào quý thính giả. Kính mời quý vị nghe bản tin nhanh hôm nay với một số sự kiện chính. Thành viên nội các chiến tranh Israel Benny Gantz đe dọa sẽ từ chức trừ khi kế hoạch chiến tranh mới ở Gaza được thực hiện. Các thành viên Đảng Lao động tiểu bang Victoria thúc đẩy việc xây dựng tuyến đường sắt tới sân bay Melbourne. Và Bộ trưởng Công an Tô Lâm được giới thiệu làm Chủ tịch nước. Sau đây là bản tin chi tiết. Thành viên nội các chiến tranh Israel là Benny Gantz đã đe dọa sẽ từ chức nếu chính phủ không thông qua kế hoạch mới cho cuộc xung đột ở Gaza. Ông Gantz, một người theo chủ nghĩa ôn hòa nổi tiếng, đã đe dọa từ chức trong vòng 3 tuần lễ trước ngày 8 tháng 6, có khả năng khiến cho Thủ tướng Benjamin Netanyahu phải phụ thuộc nhiều hơn vào các đồng minh cực hữu. Trong một diễn biến liên quan, chính quyền Israel ở Tel Aviv đã sử dụng đến vòi rồng để giải tán những người biểu tình kêu gọi thả con tin ở Gaza, tổ chức bầu cử mới và yêu cầu Thủ tướng Benjamin Netanyahu từ chức. Quân đội Israel cho biết họ đã tìm thấy thi thể của một con tin khác. Tiếp tục tin quốc tế, phiến quân Houthi đã tấn công một tàu chở dầu treo cờ Panama ngoài khơi bờ biển Hồng Hải của Yemen bằng tên lửa chống hạm. Bộ Tư lệnh Trung ương Hoa Kỳ CENTCOM cho biết, con tàu không có ai bị thương vong sau khi thủy thủ đoàn có thể khôi phục nguồn điện và duy trì hành trình. Trở về với tiểu bang Victoria, các thành viên Đảng Lao động Victoria đang chuẩn bị gây thêm áp lực lên chính quyền tiểu bang để nghiêm túc xây dựng tuyến đường sắt tới sân bay Melbourne. Một kiến nghị do Liên đoàn Công nhân Vận tải đưa ra về dự án bị đình trệ dự kiến được tranh luận tại Hội nghị Đảng Lao động tiểu bang Victoria ngày hôm nay. Trong khi đó, bạo loạn ở vùng lãnh thổ New Caledonia thuộc Pháp ở Thái Bình Dương hiện đã khiến ít nhất 6 người thiệt mạng. Ước tính có khoảng 3.200 người, trong đó có nhiều người Úc đang bị mắc kẹt, chờ rời hoặc vào lãnh thổ do Pháp cai trị, vì các chuyến bay thương mại đã bị hủy bỏ do tình trạng bất ổn bùng phát trong tuần. Diễn biến tại Ukraine, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky nói rằng lực lượng Ukraine đang ở thế mạnh hơn, đặc biệt là khu vực Kharkiv. Điều này xảy ra khi Bộ Quốc phòng Nga cho biết lực lượng của họ đã chiếm được ngôi làng Staristia trong khu vực vào hôm thứ Bảy, 8 ngày sau khi một đợt tấn công mới của Nga vào khu vực này bắt đầu. Quý thính giả đang nghe bản tin nhanh của SBS tiếng Việt với Xuân Ngọc. Đến với Georgia, hàng trăm người biểu tình đã tụ tập bên ngoài Quốc hội Georgia kêu gọi đảng cầm quyền rút lại đạo luật mà họ cho rằng sẽ cản trở nỗ lực gia nhập EU. Tổng thống Georgia là Salome Zurabishvili đã phủ quyết đạo luật yêu cầu giới truyền thông và các tổ chức phi chính phủ phải đăng ký làm đại lý của nước ngoài nếu như hơn 20% nguồn tài trợ của họ đến từ nước ngoài. Chuyển qua mối quan hệ thương mại song phương Úc-Trung, các nhà sản xuất rượu vang của Úc hy vọng thấy được xuất khẩu sang thị trường Trung Quốc phục hồi, hiện đang lần đầu tiên hướng tới thị trường Hồng Kông kể từ rào cản thuế quan được dỡ bỏ. Bắc Kinh đã dỡ bỏ lệnh trừng phạt đối với rượu vang của Úc vào đầu năm nay. Trước đó vào năm 2020, lệnh trừng phạt nhập khẩu được áp dụng vào thời điểm căng thẳng ngoại giao lên đến đỉnh điểm giữa hai nước. Nữ ngôi sao thúc cầu Úc Sam Kerr bị chấn thương nhưng đã tham gia lễ ăn mừng của Chelsea khi đội bóng này lên ngôi vô địch lần thứ 5 liên tiếp tại Women's Super League. Chelsea hiện đã giành được kỷ lục 7 danh hiệu vô địch sau khi đánh bại Manchester United 6-0 trên sân Old Trafford vào thứ Bảy ngày 18 tháng 5. Và bây giờ là tin Việt Nam. Bộ trưởng Bộ Công an Việt Nam, ông Tô Lâm, người thi hành chiến dịch bài trừ tham nhũng của Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng, đã được giới thiệu bầu làm chủ tịch nước sau một cuộc họp của các nhà lãnh đạo chủ chốt do ông Nguyễn Phú Trọng chủ trì hôm 18 tháng 5 theo các báo trong nước. Ông Trần Thanh Mẫn, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội được đề cử lên làm Chủ tịch Quốc hội theo thông cáo của Văn phòng Trung ương Đảng. Sự sắp xếp nhân sự cao cấp này diễn ra trong bối cảnh chính trường Việt Nam chứng kiến nhiều sự xáo trộn chưa từng thấy ở thượng tầng với việc hai chủ tịch nước và một chủ tịch quốc hội bị buộc phải thôi chức trong vòng chưa đầy 18 tháng. Tất cả đều do những sai phạm không được nêu cụ thể nhưng có phần liên quan tới chiến dịch gọi là đốt lò của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Sau khi được Quốc hội biểu quyết chấp thuận, có thể diễn ra vào tuần sau, Đại tướng Tô Lâm, 66 tuổi, sẽ thay thế ông Võ Văn Thưởng, người đã từ chức hồi tháng 3 sau khi bị cáo buộc vi phạm điều lệ đảng, chỉ hơn một năm sau khi được bổ nhiệm. Cũng trong hội nghị Trung ương lần thứ 9 đã bầu bổ sung 4 gương mặt mới, bao gồm ông Lê Minh Hưng, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương, Chánh văn phòng Trung ương Đảng, ông Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương, bà Bùi Thị Minh Hòa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Dân vận Trung ương, ông Đỗ Văn Chiến, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.